Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và chị Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần vào lúc 2:40. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này chú Anh Bằng đến từ công ty 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật. Có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Jack Engine, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật nghỉ. Và sau chương trình này, nếu như quý vị vẫn có những câu hỏi thắc mắc cần được cho chú Anh Bằng tư vấn, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào với số 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm thành thật sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Chào vâng, lời nói đầu tiên Hạnh Dung xin gửi lời chào đến quý thính giả lần nữa, cũng như là Hạnh Dung gửi lời chào anh Bằng. Lần đầu tiên Hạnh Dung được cơ hội để mà làm việc chung với anh Bằng trong cái buổi hôm nay cùng với Thanh Huyền. Trời ơi, anh Bằng đã nói anh rồi mà còn Bằng, vậy thì Hạnh Dung phải gọi anh sao? Anh Bằng. Không biết là anh Bằng có khỏe hay không. Và thưa quý vị, và trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi, thì anh Bằng sẽ trả lời cho quý vị ngay những vấn đề về liên quan chiếc xe nhé. Số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Và anh Bằng rất hân hạnh được làm việc chung với cô hôm nay cũng như là Thanh Huyền. Với cái thời tiết nó hơi giá băng ở ngoài thì anh Bằng có thể gửi lời chào đến đặc biệt cho Thanh Huyền. Cái mà chào cô là lạnh quá, cô không có khỏe không?
Lạnh quá.
Dạ vâng, hôm nay Thanh Huyền rất là khỏe thưa chú. Lạnh thì lạnh lắm chú ơi, ngồi trong này cũng lạnh mà đi ra ngoài cũng lạnh. Thành ra không có trốn được cái lạnh chú ơi.
Nhưng dạ mà Hạnh Dung,
thưa cô Hạnh Dung, cô có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng. Là Hạnh Dung cũng khỏe, mà đặc biệt như hồi nãy đó, Thanh Huyền nói là lạnh lạnh, Hạnh Dung có nói là ỷ còn nhỏ tuổi ha, còn trẻ, thành ra mặt hớ hên nên mới lạnh. Còn những người mà cao niên chút xíu nha, là phải lo thân mình rồi, bận 3-4 cái, thành ra cũng không đến nổi thưa anh.
Dạ vâng, thưa cô, thì anh Bằng thì năm nay cũng mới có được 33 tuổi mà nhân đôi thì cũng thấy nó thấm thía tình đời với cái lạnh
dạ.
Đó thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là anh Bằng sẽ chia sẻ cho quý vị về những cái kinh nghiệm về những cái chiếc xe mà cũng như là ở chỗ của anh đã phục vụ đồng hương.
Dạ vâng, thì cái kinh nghiệm đầu tiên anh Bằng xin chia sẻ cùng quý vị vào cái thời tiết này, chúng ta phải cần thận trọng với cái vấn đề mà di chuyển trên đường với cái xe của mình. Những cái phần chuẩn bị mình cần phải chuẩn bị những gì? Một cái mền và những cái nước uống và cái cell phone của mình lúc nào cũng đầy pin. Và cái thứ ba nhất quyết là cái thùng xăng của mình phải đầy. Tại nếu thùng xăng mình mà nó lưng thì cái chất lạnh nó sẽ đi vào cái thùng xăng mình, thì ở dưới mà ở cái liquid thì nó ok, nhưng mà ở trên cái tháp của cái thùng xăng nó sẽ tôm đá, mà khi nó tôm đá mà nó bị cái sức ấm của cái máy mà mình chạy tới, cái sức ấm nó gửi ra đằng sau thùng xăng, thì cái chất lạnh này nằm ở trên cái thùng xăng nó, cái nước đá, cái tôm đá này nó sẽ trở thành nước. Thì chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị cho nó? Thì cái việc đầu tiên mình cần phải bỏ một chai Fuel Treatment Conditioner. Thì cái loại Fuel Treatment Conditioner này nó có cái trách nhiệm nó hòa tan cùng với xăng và nước, thì nó không có bị lẫn cận, và cái những cái nước này nó không qua cái bếp xăng của mình, nó làm cái kim quả, tức là cái kim xăng của mình nó bị rỉ ten từ trong nước, thì nó có cái chất sét, nó sẽ làm cái hệ thống của cái bếp xăng mình nó không có phun sương, cái máy của mình hơi khó đề và đề hơi chậm vào mùa đông. Đó là cái điểm mà anh Bằng khuyên quý vị nên đổ cái thùng xăng của mình cho thật đầy. Nó có 2-3 cái ưu điểm trong đó. Điều thứ nhất, nếu mà mình bị trở ngại về kỹ thuật cũng như bánh xe bị bể hay gì trên đường, mình vẫn có nhiên liệu để giữ ấm cái xe và giữ ấm cho bản thân mình cũng như gia đình của mình, thưa hai cô.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn những cái chia sẻ đầy kinh nghiệm của chú Anh Băng. Để một lúc sau Thanh Huyền sẽ hỏi thêm chú về những kinh nghiệm đó. Nhưng mà bây giờ có một vị thính giả đang chờ trên đường dây rất là lâu thưa chú. Xin được phép cho Thanh Huyền và chị Hạnh Dung cũng nhờ chú Anh Băng được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Dạ rồi, xin được phép mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ xin chị biết quý danh và mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ, em tên Nam, em chào anh Bằng với hai chị trên đài. Em có câu hỏi là mấy cái xăng á anh, xăng 87, 89, 93 thì mình nên đổ cái xăng nào mình chạy vậy?
Hiện thời vào mùa đông này anh Bằng khuyên nên xài cái loại 93, thì anh đã biết cái 93 nó là 2 octane. Thì nó sẽ giúp cho cái xe nó khởi động nhanh hơn và cái xích cháy của nó bốc hơn là xăng 89 và 87. Những cái loại xăng này nó pha cái ethanol nhiều hơn là cái 93 thì cái octane của nó bị giảm đi, nó không còn là như là cái xăng 93 thì cái xích nhảy cháy của nó là 93 là tốt nhất. Còn 87 là mình không nên sử dụng trong cái mùa đông này. Cái lý do anh Bằng khuyên như vậy là tại vì cái chất ethanol này có những cái trạm xăng nhỏ đó họ pha nhiều hơn là cái quy định của chính phủ cho phép họ họ làm, thì cái đó mình không có biết được. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái loại 87 này, cái xe nó làm trở ngại cái catalytic converter của mình rất là nhiều thưa anh.
Ồ dạ. Với lại thí dụ một cái xe thì đâu có cần phải là đòi hỏi là mình phải xài đúng cái xăng 87 phải không anh? Mình có thể xài 93 được phải không? Tại vì khi mà em mua chiếc xe brand new thì nó để trong cái cuốn manual book thì nó nói là requirement xăng 87.
Dạ vâng. Anh biết thì thừa biết rồi, nếu mà những người hành nghề kỹ thuật họ biết giải thích cái câu này. Tại vì khi mà cái dàn cơ khí của anh nó còn trong cái dòng nguyên thủy là nó kín thì cái loại xăng mà 93 nó không có cần thiết như là cái xăng 87. Anh có thể sử dụng cái loại xăng nào cũng được. Còn nếu mà về tính về cái dàn cơ khí nó đã lão hóa rồi, nó đã già giống như cái kiểu anh Bằng vậy đó, về bây giờ sáng mà trời lạnh thức dậy là đi không nổi, còn một đứa nhỏ thì nó thức dậy nó vẫn bình thường, thì cái xe nó trong cái tình trạng tốt, cái dàn cơ khí nó kín thì nó không cần cái xăng phải có nhiều cái thuốc bổ trong đó. Còn giống như anh Bằng phải uống thuốc bổ không thôi thì không đi nổi đó thưa anh.
Dạ dạ em cảm ơn anh Bằng nhiều lắm và hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào đến với chương trình. Xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ.
Dạ xin chào anh Bằng, chào chị Anh Dung và chào tất cả mọi người.
Dạ vâng. Xin anh đặt câu hỏi.
Sao có nhạc lúc này chị?
Hồi nãy cũng có nghe nói như vậy nhưng mà thực sự đâu có đâu. Để ở đây để check lại.
Tôi đang có nhạc, tôi nghe đang nhạc ở trên đó. Trên đài không?
Dạ không, trên đài. Dạ vâng, trên đài hiện bây giờ không có đang mở nhạc thưa anh. Chắc là bên chú Anh Bằng, chắc chú Anh Bằng đang ăn cơm, chú Anh Bằng nghe nhạc hả chú ha?
Chắc tôi đã có hỏi.
Chỉ có tiếng xe chạy không à.
Vậy là Thanh Huyền thua, Thanh Huyền không biết nhạc ở đâu ra.
Tôi có chiếc CRV 04, CRV 04, VN04 mà không hiểu tại sao mà. Về cái hít á, tôi mở rất là lâu. Thì khoảng là cả 6-7 mao nó bắt đầu nóng hơn, mà nó nóng không có được nhiều như hồi xưa. Thì nó phải hư không anh?
Dạ hư thưa đúng. Cái CRV tức là cái xe Honda đúng không thưa anh? SUV.
Dạ đúng rồi á.
Rồi, cái Honda CRV. Thì cái trở ngại của anh là cái thermistor nó không có giữ được cái nước ở trong cái máy để nó đổi cái hơi ấm này vào trong xe. Mà là cái thermistor này nó trong cái tình trạng open thì nó cái nước nó cứ lưu thông ra cái thùng nước, nó gặp cái trời lạnh nó giải nhiệt liền, thì cái ấm nó không có giữ được lâu, thì cái trở ngại của anh là cái thermistor thưa anh.
Như vậy mình phải còn phải thay thermostat đó không?
Dạ thưa đúng.
Còn phải thay. Bây giờ hiện tại là theo anh nói là cái thermostat nó open, nó không có đóng nữa.
Dạ vâng, nó không có đóng, nó không có đóng hẳn khi mà cái nhiệt độ ở trong cái xe nó đòi hỏi là 180 degree Fahrenheit để nó giữ cái độ ấm của cái máy, thì cái nước nóng ở trong cái máy của anh nó sẽ truyền vô trong cái heater core để giữ cho anh ấm. Mà bây giờ hiện thời cái thermostat nó mở, thành thử cái nước nó không có giữ ở trong máy mà nó đưa ra ngoài cái thùng nước, mà nó đưa ra thùng nước gặp cái không khí lạnh nó giải nhiệt liền, thì cái nước nó lạnh thì nó sẽ, cái hệ thống sưởi nó sẽ làm việc lâu hơn, thưa anh.
Dạ, mà không những mà nó lâu mà lại nó không được nóng như hồi xưa.
Dạ vâng, nếu mà nó còn hư nhiều nữa, cái này chắc phải hỏi Thà Hạnh Dung với Thanh Huyền.
Không, có thể là đến chỗ anh giúp giùm được không?
Dạ, tôi được anh.
Ok, vậy cảm ơn anh nha.
Rồi, có chi chào anh.
Vậy bao nhiêu đó, vậy xin chào và chúc vui nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào đến với chương trình, và Hạnh Dung xin nhắc lại số phone một lần nữa nha, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Hạnh Dung và Thanh Huyền xin mời Hello. Một vị thính giả kế tiếp. Dạ vâng.
Ồ, dạ chào các chị, chào anh Bằng. Anh Bằng cho cháu hỏi, cháu có chiếc xe Honda Civic đời 2000 đó, mà mới có 47.000 mai thôi, nhưng mà mấy nay sau đạp ngừng á, khi mà mình đạp lên á thì cái đèn brake nó nổi lên, nó nổi lên xong cái đi chút xíu cái nó tắt đi. Nó cứ như vậy thì cái thắng mình có phải bị sao không chú anh Bằng?
Dạ vâng, thưa cô, thì theo cái triệu chứng này là cái phần bụi của cô nó, cái bố thắng nó đã mòn rồi. Thì tất cả anh Bằng xin lỗi. Thì tất cả cái dầu mà từ cái master cylinder nó đi xuống cái đùm thắng, tức là cái caliper nó nằm ở đó, thành thử trên cái master cylinder nó bị thiếu dầu thì cái phao nó chìm xuống, nó chạm cái dây quang thì nó báo là cái thắng của mình đã mòn hoặc là thiếu dầu thắng, vì cái lý do nó bị xì hoặc là lít dầu ở chỗ nào đó. Thì cái phần này cô cần phải đem tới cái người thợ máy để họ có thể kiểm tra dùng cho cô.
Ồ, dạ rồi, chắc cảm ơn chú nhiều.
Rồi, không có chi,
dạ,
chào
dạ,
cô.
Dạ, cảm ơn, dạ, chào.
Dạ rồi, Thanh Huyền, rất là cảm ơn chị đã gọi và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về chiếc xe của quý vị thì Thanh Huyền và chị Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng có một cái câu hỏi này xin phép được hỏi anh Bằng nhé. Không, nhưng mà trước khi hỏi thì để tiếp một vị thính giả đi, mới gọi vô. Dạ vâng, Hạnh Dung và Thanh Huyền xin gửi lời chào. Hello. Dạ.
Hello.
Dạ vâng ạ. Dạ, dạ xin anh đặt câu hỏi với anh Bằng ạ.
Chị có thể cho em xin một câu hỏi được không?
Dạ, nhiều câu hỏi, anh Bằng sẽ sẵn sàng trả lời cho anh.
Tất cả những người thợ máy họ làm như vậy. Bây giờ có một cái triệu chứng đối với những người thợ máy, mình có thể nào làm cho họ làm đúng mà đừng có làm sai được không?
Câu trả lời này ai trả lời được, chỉ có anh Bằng trả lời được thôi.
Tất cả người thợ máy phải trả lời, tại vì họ sửa xe cái chiếc kim nhìn sửa hoài không có hết, mà lấy tiền quá nhiều.
Dạ vâng, thưa anh, trong cái ngành nghề kỹ thuật này thì mỗi người thợ máy đều có một cái ngành chuyên môn và họ thi hành nghề theo cái lòng tự trọng của họ. Và một khi họ làm hành nghề này thì họ làm hết tất cả cái khả năng mà họ có. Ngoài ra những cái phần mà trở ngại trục trặc kỹ thuật mà họ không có hiểu biết được thì họ vẫn phải đi tìm tòi. Nhưng mà trong chúng ta ai cũng có một cái lương tâm nghề nghiệp, thì bất cứ cái việc làm nào mình cũng nên thẳng thắn mà thành thật nói với cái người khách, cái việc này nó đòi hỏi thời gian và cái sự tốn kém là khoảng bao nhiêu. Nếu mình cho phép họ cái thời gian đó thì họ, anh Bằng tin là họ sẽ giải đáp tất cả cái thắc mắc của anh được đó, thưa anh. Còn đúng hay sai thì anh Bằng không biết.
Dạ vâng, Thanh Huyền cũng mong rằng câu trả lời của chú anh Bằng cũng phần nào giải thích được cho câu hỏi của anh. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào.
Xin chào chị Hình Dung, chào anh Bằng. Em có chiếc xe Honda, em tên là Hùng. Em có chiếc xe Honda Civic 2011. Khi mà em để số gear thì cái máy nó hơi rần lên một chút. Nó rần, mình có thể nghe ở trong xe giống như là một cái hệ thống âm thanh loa của anh mở lớn vậy đó, nó rung cái xe nó rần lên. Nhưng mà khi anh để là chưa đi drive thì nó lại cái idle nó lại bình thường, là không có bị gì nữa hết. Anh có nghĩ là nó bị không vậy anh?
Dạ anh Bằng biết nó bị cái gì thưa anh. Ờ, cái đó là cái trở ngại về cái chân máy của anh. Một khi mà nó dẫn lực từ cái động cơ mà nó đưa xuống cái bộ chuyển dẫn 2, tức là cái bán trợ lực của anh, nó tức là cái hộp số. Một khi mà cái hộp số nó engage thì cái bánh xe nó truyền lực vô cái bánh xe, cái bánh xe nó bám được. Thì nó phải đẩy cái trọng lượng của cái xe anh 3.000 pound, 4.000 pound không chừng. Thì cái xe thiêu đi thì cái máy này nó bị lúng xuống, thì nó transfer cái vibration từ cái máy xuống cái sườn. Bởi vì anh nghe được cái tiếng này thưa anh.
Như vậy là mình phải thay hai cái chân máy ở đằng trước anh, hay là hai chân máy đằng sau?
Dạ không, anh nói ve yeah, thì cái chân máy của nó là cái chân mà ở cái chỗ thùng nước của anh là cái trở ngại thưa anh.
À, hai cái cục chân máy ở chỗ thùng nước. Như vậy là nếu đem lên anh dễ làm không vậy anh, hay là...
Dạ vâng, cũng tùy theo cái ngôi trường làm việc. Anh có thể liên lạc với cái office để anh xin cái hẹn hoặc là cái thời gian trống. Thì hiện thời bây giờ người ta không có nhận vô nữa anh.
Nhưng mà nếu ở cái đó anh nghĩ ở nhà mình làm được không vậy anh?
Dạ được anh, dạ được. Anh chỉ cần nói là tôi cần cái thân máy này, hoặc là anh có thể nhờ một cái người nhà của anh đó mở cái nắp máy ra, mà nhớ là cẩn thận đừng có để nó xảy ra tai nạn đáng tiếc. Là bà anh nhờ một cái người họ đứng ở ngoài, nhưng mà đừng đứng ở trước cái đầu máy xe. Thì anh đạp thắng tay rồi một chân ga, một chân thắng. Anh sang số tới là anh coi cái hệ thống cái chân máy đằng sau. Anh đạp thắng cứng rồi anh nhịp ga một cái mà anh thấy cái máy nó dở lên rồi nó rớt xuống á, là anh biết là cái chân máy đó. Và anh làm ngược trở lại, anh sang số ve như anh đã nói đó, rồi anh nhịp cái ga một cái, anh sẽ thấy cái chân máy đằng trước hay hoặc đằng sau á, nó dở cái máy lên rồi nó rớt xuống, là cái chân máy nó bị hư thưa anh.
Nhưng mà xe mới có hình như 39.000 hay hả anh?
Dạ vâng, cái trường hợp mà 39 hoặc là zero mile nó cũng vậy anh, nó có cái defect của nó. Bây giờ mình check vậy cái basic căn bản trước khi mà mình, nếu mà nó còn warranty thì mình nên đưa cho
dạ, cái không hết warranty anh, hình ra tính mới hỏi anh thôi, để gì có đem ra tiệm thay luôn cho rồi.
Dạ vâng.
Hai cái chân máy. Rồi cảm ơn anh Bằng nhiều.
Dạ thưa không có chi, chào anh.
Dạ vâng,
cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và một lần nữa Hành Dung và Thanh Huyền xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin gửi lời chào ạ.
Xin chào hai người đẹp và chào anh Bằng.
Dạ tôi cũng đẹp luôn thưa anh.
Anh Bằng cũng đẹp, nhưng mà đẹp trai chứ không có đẹp gái nha. Đẹp lâu. Dạ. Anh Bằng ơi, cho em hỏi là em có xe Toyota Tundra đời 2008 mà 83.000 mai rồi, không biết mình cần maintenance là thay hộp số, timing belt hoặc là gì không anh? Xin anh cho biết ý kiến.
Dạ vâng, cái timing belt thì nó không có anh, thì anh thay cái nhớt hộp số, nó là cái quy định 80.000 mai mà nó phải service bởi dealer thưa anh.
Dạ, ngoài đó có cần phải làm tune-up, major tune-up gì không anh?
Dạ không, nó đòi cái requirement của nó là 100.000 mai. Khi mà nó reach 100.000 mai thì anh cần phải chỉnh cái hệ thống computer để bring cái engine performance nó trở về cái nguyên thủy từ đầu. Rồi sau đó người ta rửa cái bếp xăng, nếu mà nhớt cũ thì người ta sẽ thay luôn cả những cái filter, những cái gì mà nó liên cận tới cái vấn đề chạy hàng ngày, chẳng hạn như là cái lực xăng, bếp xăng, rồi timing, engine performance, những cái thứ mà nó liên quan qua cái hệ thống breathing system và cái buri luôn đó thưa anh.
Cái đó là mình phải đợi 100.000 mai hả anh?
Dạ, nó require là 100.000 mai, mà nếu mà anh muốn làm trước thì nó cũng được, nhưng mà nó không, mà những người kỹ sư họ đã design cho cái loại xe này là họ cho biết cái information nó là như vậy. Mà nếu mình làm sớm thì nó tốt cho cái xe, nhưng mà mình rồi chỉ có tốn tiền hơn mà mình không cần phải tốn thưa anh.
Dạ em có câu hỏi thứ hai là em có chiếc xe Honda Accord mà đứa con nó chạy nó đụng vào cái lề, và bây giờ đó đi rotate balancer nó nói là không có sửa được cái rim mà chạy nó rung lắm. Xin lên anh cho biết là ví dụ mình thay cái bốn cái rim mới thì chạy chắc em rồi ha.
Dạ vâng, thì cái này nó chia làm 3-4 phần lận thưa anh. Cái phần thứ nhất là người ta cần check cái dàn financial suspension để coi nó có cái độ rơ hay cái độ hở, độ hỏng gì hết. Rồi sau khi người ta check cái đó rồi thì người ta mới check tới cái ba lăng của cái niền xe của anh. Mà nếu mà cái niền xe anh nó thật sự nó bị méo thì người ta có thể cân nó lại, hoặc là gửi tới một cái nơi họ làm cái niền xe này á, họ sẽ cân lại hoặc họ bào đi cái phần dư thừa của nó, cũng giống như anh cân cái bánh xe vậy. Mà nếu mà cái đường đó là không còn để mà chữa được á, thì mình bắt buộc phải mua 4 cái niền xe, mà không hẳn là phải mua 4 cái niền, mình mua một cái mà nó méo, nó bị hư mà mình không chữa được thôi, chứ không nhất thiết phải mua 4 cái. Còn ngoài ra mình mua cái đồ ép từ market á, mình muốn cho nó đẹp mà nó phải là sequence nó giống nhau á, thì lúc đó mình mới mua 4 cái thôi anh.
Nếu mình thay 4 cái wheel vào mà nó chạy nó vẫn còn rung là cái suspension nó bị hư ha.
Cái đó là người thần phải check, nhưng mà thay 4 cái wheel nó không hẳn, là tùy theo cái loại vỏ xe anh mua. Thì anh Bằng trong quá khứ đã bắt gặp nhiều cái trường hợp mà cái vỏ xe nó bị lòi lõm, nó bị có bầu hoặc là một chỗ.
Vỏ xe anh mới mua.
Mà cái loại vỏ xe của anh là loại vỏ xe gì anh?
Goodyear anh.
Goodyear thì không đến nổi.
Lúc
cái thành phần mà anh Bằng
biết thì nó không có bị rung.
Vậy thì bây giờ cái mà anh có thể làm là anh tới một cái người chuyên nghiệp về financial suspension, họ check cái suspension, rồi họ cho anh biết cái trở ngại của nó là gì, alignment hay là cái dàn finance. Thì cái phần này anh Bằng tin là những cái nơi họ hành nghề kỹ thuật này họ sẽ không có lấy tiền anh cho một cái isolation hoặc là cho anh một invoice thưa anh.
Tại vì em chạy freeway nó 60 mi một giờ thì nó rung dữ lắm. Nhưng mà rung vậy có thiệt hại cho vỏ xe gì không anh?
Dạ không, nhưng mà nó gây cái tình trạng nguy hiểm. Tại vì những cái sự cấu kết của dàn suspension, nếu mà nó có cái độ rơ như vậy, lỡ mà anh đụng phải tảng đá hay cái gì, nó có thể xảy ra cái trường hợp nó xúc ra, thì nó gây là cái tai nạn cho những người khác và chính bản thân của mình thưa anh.
Dạ thôi, cảm ơn anh Bằng nhiều.
Dạ rồi, xin cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có đang đến với chương trình Chiếc Xe và bạn cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, xin được trở lại với chị Hạnh Dung với câu hỏi.
Dạ vâng, cảm ơn Thanh Huyền. Thưa anh Bằng, Hạnh Dung có một cái câu hỏi như thế này là khi mà bất cứ một người nào mà muốn mua một chiếc xe mới đó thưa anh, thì có bắt buộc rằng là mình phải dùng một cái loại xăng đại khái như hồi nãy nghe anh nói chuyện với một vị thính giả là cái vấn đề xăng 87 với 93, hay nói đúng hơn là khi mà đi đổ xăng đó thì nó đề là premium hoặc là regular hoặc là cái ít hơn, đôi khi có ba cái là coi như là cái thường và cái cao nhất. Và khi mình mua xe mới đó thì theo như Hạnh Dung hiểu, mà không biết hiểu đúng hay sai, ta đã nhờ anh tư vấn dùm, là mình phải mua xe mới là mình phải mua xe đổ xăng thứ tốt nhất là cái 93, phải không anh?
Dạ vâng, trước khi trả lời cô Hạnh Dung thì bây giờ anh Bằng cũng có một câu hỏi cho cô Hạnh Dung mà xin được hỏi trước.
Dạ.
Trước khi trả lời, nếu mà anh Bằng nói chuyện mà Hạnh Dung đã nghe qua rồi như thế này thì anh Bằng xin vô cái chỗ mà của Hạnh Dung để làm hề được không?
Tại sao nói vậy không biết luôn á.
Là tại vì trong những cái chương trình mà cô có là cũng như là ban kịch ban đồ mà sẽ ở trong cái nhà trường cái nhà hàng Square rồi đó.
Ôi cha ơi, sân khấu nhỏ rồi. Cảm ơn anh.
Rồi bây giờ làm hề được không?
Dạ được.
Dạ vâng, thưa cô, thì như bây giờ mình cứ lấy cái phẩm chất của nó ra để mình giải thích cho cô một cách nôm na để cho cô dễ hiểu.
Yeah.
Ví dụ bây giờ cô bỏ một cái chai dầu xanh mà cái mùa này người ta rất là thích, thì khi mà mình xức nó vô là nó có cái độ ấm, đúng không?
Dạ. Yeah.
Ok, bây giờ một chai dầu xanh cô pha thêm một chai dầu nước lạnh ra thì cái nguyên thủy của nó sẽ không còn nữa, đúng không?
Yeah.
Thì cái chất nóng là cái octane nó chỉ còn có phần nửa mà thôi, đúng không?
Dạ. Yeah.
Còn nếu mà cô pha chứ phân một chai dầu xanh mà phân nửa nước thì nó sẽ là cái loại xăng 87, đúng không? Thì cái công dụng của nó đó nó sẽ không còn chính xác nữa. Bất cứ cái sân ngoài nguyên thủy nào mà mình đã pha nó rồi á, mình bỏ cái chất ethanol, tức là cái xăng thực vật đó, nó loại là gas for ho đó, mình nó là cái chất loãng và chất nước mà mình pha vô cái xăng kia, thì cái octane nó sẽ drop xuống. Còn theo cái quy định á, thì cái xe mà mới tôn á, thì cái dàn bạc piston nó còn nguyên thủy, nó còn chính xác, thì bây giờ á, nó ép cỡ nào đi nữa thì nó cũng nổ được, thì người ta không nhất thiết phải cần phải xài 93, thì cái đó điều đó là đúng. Mà nếu anh bằng sẽ không xài, tại vì cái chất xăng 87 nó sẽ có khói, nhưng mà nó cái loại này nó rẻ tiền, người ta tiết tiền cho một vài cent cho cái xe mới của mình là vô lý. Mình sử dụng cái 93 nó vẫn tốt hơn. Cái loại xăng này nó có cái sức bốc, mà nó có cái sức đốt, mà nó lại có cái sức clean cái dàn cơ khí của mình, thì tuy là nó tốn thêm một chút tiền nhưng mà nó vẫn tốt cho cái đường dài. Nói một cách khác để cho dễ hiểu, ví như bây giờ anh bằng già nên như vậy đi, thì mỗi buổi sáng mình cần phải có những cái gì để mình có thể làm việc trong một cái ngày dài, mình cần phải uống vitamin rồi uống thuốc trợ lực để mình có sức khỏe để làm. Còn một đứa con nít nó chỉ cần ngủ một giấc, nó thức dậy là nó là trở lại cái bình thường, nó không có lụm cụm giống như anh bằng. Còn một chiếc xe mà nó có 100-200 ngàn mai là cái xe cũ rồi, thì đương nhiên cái dàn cơ khí của nó bào mòn theo thời gian, nó có độ rơ độ hở, thì cái mình đổ cái xăng 87 nó không có cái sức bốc để giúp cái xe này nó nhảy chạy. Mình phải bỏ là cái loại xăng có cái sức bốc hơn để nó make up cái hao mòn của cái máy mình khởi động. Thì nếu mà mình sử dụng cái loại xăng đó cho cái xe cũ hoặc là cái xe mới thì nó cũng có một cái sự hoạt động như nhau. Thì mình đem so sánh giữa cái xe cũ và cái xe mới thì cái loại xăng 93 bằng xin lỗi thì nó vẫn tốt hơn là mình xài cái loại xăng đã pha. Nói một cách khác là một cái vật gì mà nguyên thủy 100% mình pha phân nửa với kia vô thì nó còn là 50%. Còn cái chai dầu xanh mình thay vì mình xài one by one thì nó sẽ là 50%. Còn mình one by one half thì đương nhiên nó phân nửa thì nó sẽ là xăng 89 và xăng 87 và xăng 93, thưa cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng rất là nhiều, cũng đã giải đáp một cái câu trả lời mà đối với Hạnh Dung nó rất là thỏa đáng. Nhưng mà còn một cái này nữa Hạnh Dung muốn xác nhận, cũng như một chiếc xe mà đặc biệt mà họ require bắt buộc dù là mới mua, người ta nói rằng là phải đổ xăng 93, nhưng theo thời gian cũng như anh nói là mười mấy hai chục năm, nhưng mà đó cũng thí dụ như là một cái xe họ require là mới đầu bắt buộc là phải cái đó chứ không phải là 87 hay 89 gì đó. Vậy thì theo thời gian thì có người cũng đề nghị là nó đã cũ rồi, đâu có cần gì mình phải 93, thôi thì 87 đi. Nhưng mà Hạnh Dung lại nghĩ không, cái xe hồi nào giờ từ hồi lúc mua cho đến 20 năm sau cũng có 93 hoài, mặc dù bây giờ cũ rồi, bây giờ cũng 93. Nhưng mà Hạnh Dung cũng nghiệm thấy rằng là cũng nhờ những cái xăng như vậy mà cái xe nó có vẻ được bền hơn, phải không anh?
Dạ vâng, cái điều đó cô nhận xét rất là đúng. Tại vì cái loại xăng 93 là cái chất bốc cháy, thí dụ như già như anh Bằng thì cần thuốc vitamin để mình tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Còn nếu mà người trẻ thì họ nó có cần cô, thì cô cứ nghĩ đi, cái xe mà nó cũ nó mới cần cái sự bồi dưỡng, nó cần cái loại xăng tốt để nó tiếp tục cái đoạn đường dài. Còn nếu mà mình xài cái loại xăng mà nó require cho 93 thì cái loại xăng đó là thuộc về cái high engine performance, chẳng hạn như là BMW hoặc là Lexus, là những xe high class nó require cái xăng đông có bám khói vào những cái dàn cơ khí vận chuyển, nó làm cái máy nó mau hư hơn. Thì cái điều đó là cái tụi engineer nó đã tính toán trước rồi. Còn nếu mà nói về cái công thức mà mình sử dụng cái xăng á, có nhiều người họ sử dụng cái xăng rẻ tiền cho những cái xe quá cũ, cái điều đó là làm sai. Thật ra những cái xe nó quá cũ là cái dàn cơ khí nó đã bị chênh lệch, nó không còn chính xác, nó mới cần thuốc bỏ, nó cần cái loại xăng tốt để chạy. Còn cái xe mà còn brand new đó mà mình sử dụng cái xăng 87 là mình xài nó miễn cưỡng nó sẽ chạy, nó cũng chạy tốt vậy thôi, nhưng mà nó không có tốt cái đường dài như người ta nghĩ. là tại vì những người mà bán xe họ nói như vậy là cho mình biết là cái xăng đó rẻ tiền, cái xe này còn mới, nó không cần thiết. Thật sự thì nó không cần thiết cho cái thời điểm đó, nhưng mà về sau này nó sẽ có hại, tại vì cái loại xăng nó như một chai dầu dầu gió mà mình pha one by one thì nước với dầu nó không có là một cái loại tốt để cho cái tuyến đường dài đó, thưa cô.
Dạ vâng, Hạnh Dung rất là cảm ơn anh Bằng rất là nhiều.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ hello chị Hạnh Dung, em tên là Đạt ở Dallas. Em muốn hỏi anh Bằng là em có chiếc xe Honda Odyssey đời 2001. Anh Bằng có thể chỉ giùm em là có là cái engine light nó nổi lên đó, em ra AutoZone em scan đó thì họ nói là nó bị oxygen sensor đó, O2 sensor đó anh.
Ok, mà thì cái code đó có phải là 171 hay là 174 thưa anh?
Dạ 174 anh Bằng.
Ok, thì cái 174 là cái nó nằm phía ở trong của cái máy, tức là nếu mà anh đứng đằng trước cái máy đó thì ngay cái chỗ thùng nước đó, nó là bàn chu, nó không phải là, nó là 171. Còn 174 là cái nó nằm đằng cao, nó nằm ngay gần cái phòng lái của anh nhìn vô từ combo, từ ở dưới anh nhìn lên nó có bốn cái mà từ trong cái máy ra đầu tiên nó là cái air fuel band one sensor one thưa anh.
Dạ yeah. Còn cái phần trên, còn ở phần trên cái máy là anh Bằng nói là cái đó là tốt là 71 mấy anh Bằng?
171 và 174.
Dạ, nó nằm ở phần chỗ nào, ở nơi nào anh Bằng hả?
Nó nằm ngay từ cái bô mà anh đi ra mà anh thấy có cái dây điện mà nó bắt cái vô đầu tiên là cái 171. Còn nếu mà anh nhìn ở trong cái chỗ firewall mà anh nhìn xuống mà cái đầu tiên nó đi ra đó là 174 thưa anh.
Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn anh Bằng nha.
Dạ. Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ, rồi. Dạ Bằng, cảm ơn rất là nhiều. Xin mời một vị thính giả kết. Hạnh Dung và Thanh Huyền xin nhắc với quý vị là quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Chương trình chỉ còn có vài phút cuối, tuy nhiên Hạnh Dung và Thanh Huyền cũng đang mở đường dây để cho quý vị nào gọi vô trong những giờ phút chót này có những cái câu hỏi đặt liên quan đến chiếc xe, đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, xin được trở lại với chú Anh Bằng, thưa chú.
Dạ vâng, thì như cái lý thuyết mà đã trình bày với cô Hạnh Dung, không có biết là nó có thỏa đáng không, thiếu nếu mà mình mua một cái xe mới, nếu không phải là cái Lexus BMW hoặc là Mercedes mà bây giờ người sale man họ nói là cái xe này nó còn mới, nó không có nhất quyết phải sử dụng loại xăng 93, mình có thể sử dụng loại xăng 87, mà mình đã, khi mình tới trạm xăng mình đã thấy là người ta đã để ở trong này nó có 10 hoặc là 15% ethanol ở trong đó. Thì bây giờ cái fuel carbon mà cái xe mới mình dám mua con trâu mà mình không dám mua cái sợi dây để giữ con trâu, thì nếu mà như vậy thì nếu là Hạnh Dung thì Hạnh Dung sẽ sử dụng như thế nào thưa cô?
Hạnh Dung nghĩ rằng là với xe mới thì mình cũng phải có cái 93 để mà cho nó tốt. Nó tốt ngay từ đầu thì cho dù 20 năm sau thì nó cái sự già nua lão hóa của chiếc xe nó cũng sẽ chậm lại. Thì đúng như anh nói đó, cái chiếc xe coi như người ta require đó là Lexus đó anh.
Vâng, thì cái câu trả lời đó thật là chính xác, bằng chứng cụ thể là cô đã có sử dụng nó qua và cô thấy cái đường dài của nó thì cô đã biết là anh Bằng không có nói sai, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý thính giả, tới giờ thì chương trình của chúng tôi đến đây đã thời lượng không còn nữa. Xin cáo lỗi với tất cả quý vị đang gọi vào. Thôi thì xin chờ, xin quý vị trong chương trình lần sau. Và Hạnh Dung và Thanh Huyền cũng rất cảm ơn anh Bằng đã trả lời những câu rất là thỏa đáng cho quý thính giả cũng như đối với Hạnh Dung. Và một lần nữa xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả, thưa anh.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc gia đình, có một bữa cơm ấm áp và đoàn tụ và nhiều sức khỏe vui vẻ cùng với gia đình. Và cảm ơn sự công tác của cô Hạnh Dung cũng như cô Thanh Huyền, chúc cả hai vị có thời gian còn lại làm việc vui và nhiều sức khỏe. Stay warm.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chú Ánh Bằng cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Thanh Huyền kính chúc chú có một buổi chiều thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Và Thanh Huyền xin được hẹn gặp lại chú vào chương trình của tuần sau. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này nếu như mà quý vị vẫn còn những câu hỏi, thắc mắc nào được dành cho chú Ánh Bằng mà quý vị muốn được chú tư vấn, quý vị có thể liên lạc với chú ở số điện thoại là 972-276-7342. 972-276-7342. Một lần nữa, Thanh Huyền và chị Hạnh Dung rất là cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM cũng như là những quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình.